Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 2. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Hôm nay là bài Những Người Chúa Gọi, phần 2. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariốt là kẻ phản Ngài.
Mà chúng ta thấy ở đây là có thời điểm mà Chúa cầu nguyện trong sự tranh đấu, hay cầu nguyện với tất cả tranh đấu, thức thâu đêm để cầu nguyện. Một chữ nữa rất là đặc biệt, không thấy ở trong bản dịch của mình, cũng như tiếng Anh thì cũng không dịch được, đó là cái chữ là cầu nguyện của Đức Chúa Trời. Tiếng Việt là chữ cầu nguyện Đức Chúa Trời, nhưng mà câu là cầu nguyện của Đức Chúa Trời, cầu nguyện, lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời, chứ không phải là cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay là cho Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là như thế này: không phải là Chúa không biết kêu ai, không biết là ngày mai đó xuống núi rồi chọn ai, thành ra lên cầu nguyện xin Chúa chỉ ra người nào cho tên để ngày mai biết ai mà gọi. Chúa biết rồi, cái tiến trình theo Chúa, và Chúa chính là Đức Chúa Trời, Chúa biết người đó. Sự cầu nguyện này là của ý Đức Chúa Trời, không phải để tìm, nhưng mà để bày tỏ, hay là để chứng minh, hay là để đi cái con đường của Đức Chúa Trời. Tôi tưởng là nếu mà nói rõ hơn đó là Chúa trong câu chuyện với Đức Chúa Trời, nói chuyện với Đức Chúa Trời về những người mà Chúa chọn. Chúa cầu nguyện cho họ, chứ không phải là cầu nguyện để biết ai để gọi, nhưng mà cầu nguyện cho những người mà Chúa chọn lựa. Đó là Chúa để cả đêm để cầu nguyện cho Phi-e-rơ, Chúa để cả đêm để cầu nguyện cho Andrê, cho Gia-cơ, cho Giăng, cho Philip. Và Chúa hiểu họ là ai, Chúa hiểu họ ra từ đâu, Chúa hiểu từng đức tính của họ, sự khó khăn, sự lên xuống của họ. Và Chúa để thời gian nói chuyện với Đức Chúa Trời trong cái sự chọn lựa, để họ có thể đứng vững ở trong đức tin. Anh chị em nghĩ lại, cái điều đó có phải là một sự hiểu biết sâu xa mà mình cần nhớ? Đó là những người này đó, mấy ông này thì trong tối nay ông làm gì? Tôi nghĩ ông ngủ thẳng cẳng, ông đâu biết là ngày mai Chúa sẽ gọi mình đâu. Nghĩa là thời điểm nó tới quan trọng lắm, không biết gì chuyện của mình, cứ lo. Trong khi đó thì Chúa, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con, Đức Chúa Cha, Đức Thánh Linh trong sự chuẩn bị này, cầu nguyện, nói chuyện về mình, cầu nguyện để chuẩn bị cho mình, để nhìn thấy cả cuộc đời của mình trong ý tưởng của Chúa. Đó là một hy vọng trông cậy lớn cho chúng ta. Đó là có những điểm mà chúng ta không thấy, chúng ta biết Chúa có đi, Chúa có hỗ trợ và tất cả sự chuẩn bị đó để cho chúng ta có thể đi trong con đường phục vụ Chúa và hầu việc Ngài. Vì thế Kinh Thánh trong Roma nói là Chúa cầu nguyện cho chúng ta, Chúa là đấng cầu thay cho chúng ta. Sáng nay chúng ta hỏi điều đó, hỏi là ai có thể kiện cáo dân của Chúa, ai có thể kiện cáo những người mà Chúa cứu. Chúa là đấng cứu chúng ta, chết cho chúng ta và cầu thay cho chúng ta. Tức là đấng đã cứu chọn, cũng là đấng sai phái để chúng ta có thể làm công việc của Ngài. Thành ra chúng ta thấy những thời điểm ở đây là những thời điểm khó khăn, thời điểm của sự ít ỏi, thời điểm rất quan trọng để phải cầu nguyện, thời điểm của những lời cầu nguyện quan trọng của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy là phải hiểu thời gian này, ở trong chỗ mà dân sự chống nghịch con đường của Chúa tới, Chúa hiểu thời điểm, Chúa thấy sự quan trọng, Chúa thấy những người cần thiết quan trọng và Chúa có một cái tiến trình rất là quan trọng ở đây cầu nguyện để chuẩn bị cho những người này. Và tôi cũng có thể nói là đây là những người hết sức là quan trọng, đây là những người mà cả tương lai của Hội Thánh được đặt để trên vai của họ. Thời điểm của Chúa, Chúa chọn thời điểm của Chúa và Chúa chọn người của Chúa. Chọn người của Chúa ở đây thì Luca viết rất là đơn giản. Đến sáng nay, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Anh chị em chú ý tới mấy động từ ở đây. Thứ nhất là Ngài đòi môn đồ. Thứ hai là Chúa chọn 12 người. Rồi Chúa gọi hay là Chúa đặt để hay là Chúa giao phó trách nhiệm là sứ đồ. Chúng ta muốn suy nghĩ tới phần đó. Thứ nhất là Chúa gọi các môn đồ. Môn đồ đây là nhiều hơn 12 người ở đây. Chúa gọi các môn đồ tức là những người còn đang theo Chúa. Chúa gọi tất cả những người còn đang theo Chúa tới. Và chúng ta đã nói là những người đó càng ngày càng ít đi chứ không phải càng ngày càng đông hơn. Nhưng mà nó ngừng lại ở một cái chỗ là tiến trình theo Chúa. Chữ môn đồ là những người theo học, những người đi theo học. Hồi đó đông người theo học Chúa lắm. Hồi đó Chúa đi đâu, Chúa nói cái gì hay là Chúa giảng gì, họ đùng đùng đi theo. Nhưng mà từ từ bỏ rồi, từ từ nghỉ rồi. Bây giờ chỉ còn một số ít để theo Chúa thôi. Chỉ còn một số ít muốn học theo Chúa, một số ít đi theo để tiếp tục nghe lời Chúa giảng và nghe lời Chúa chỉ dạy. Và trong số những người đó là những người Chúa gọi ra. Mình thấy được điều đó là cũng có những người theo Chúa ít thời gian, sẽ có những người đáp ứng lại trong thời điểm này. Bữa nay đi nhóm vui quá hay là chương trình đó hay quá hay là này kia. Nhưng mà thật lòng không phải là người cứ tiếp tục học nữa. Cái sự học nó ngừng rồi. Tiến trình theo Chúa để mà biết Chúa hơn, để mà nối kết với Chúa hơn, để mà đi sâu nhiệm với Chúa, nó ngừng đâu mất rồi. Không còn là người học nữa. Và chữ môn đồ là cái người theo học hay là học trò là chữ quan trọng. Khi còn theo học thì còn là môn đồ. Phải không? Khi tiếp tục nhận lấy từ nơi thầy, đi theo thầy thì mới gọi là môn đồ. Còn nghỉ học hay là mình gọi là cúp cua rồi, ra khỏi trường rồi thì không còn gọi là học trò nữa. Tôi muốn nối kết cái chỗ đó để cho chúng ta biết nó như thế này. Những người mà Chúa tiếp tục, những người tiếp tục học với Chúa là những người Chúa gọi ra. Là những người Chúa nói, những người Chúa chọn. Còn những người mà ngừng học rồi, hay những người nghỉ rồi, những người không đi nữa đó, thì có thể họ vẫn còn thiện cảm, lâu lâu hằng tới, hay là chúng ta nói về môi trường của mình, cũng có đi nhà thờ, cũng có ngồi đó, cũng có tham dự, nhưng mà hết học rồi, nghỉ rồi, thì coi chừng chỗ đó không có chỗ đứng ở trong sự kêu gọi của Chúa đâu. Tiếp tục học lời Chúa, tiếp tục làm môn đồ, tiếp tục đi theo, vì có rất nhiều người nghỉ rồi, và những người còn lại Chúa gọi những người đó, Chúa đòi cái môn đồ đến, rồi Chúa chọn, giữa những người đó Chúa chọn, và giữa những người đó thì Chúa chọn 12 người ở đây để cho chúng ta thấy cái sự chọn lựa của Chúa. Đây là một điểm quan trọng nữa. Chúng ta nói về phần áp dụng một tí rồi tôi sẽ đưa ra cái nguyên tắc Chúa chọn sau. Chúa chọn là quyết định từ nơi Chúa. Chúa là đấng chọn. Trong những người đó Chúa gọi ra, Chúa chọn. Sự phục vụ Chúa ra từ sự chọn lựa của Chúa. Và đây là một điều nữa mà thường Hội Thánh của Chúa và chúng ta ít hiểu sâu hay là thường hiểu sai. Đó là sự hầu việc Chúa là chuyện tôi chọn, hay là chuyện tôi quyết định, chuyện tôi xung phong, chuyện tôi nghe, tôi thấy, tôi cảm động, tôi làm. Nhưng mà trong phần của mình thấy có những cái đáp ứng đó, nhưng mà mình hiểu rõ là trong Kinh Thánh nói là công việc của mình, trách nhiệm của mình là do Chúa đặt để và do Chúa chọn. Ở trong Hội Thánh, Chúa đặt để mỗi chi thể ở trong thân thể Chúa tùy theo sự chọn lựa của Chúa và tùy theo ý định đời đời của Ngài. Nghĩa là chúng ta không có chọn mình vào để làm, rồi chọn mình nghỉ. Lúc nào mà thấy hợp thì tiếp tục, khi nào không hợp nữa thì thôi. Vì mình nói là Chúa chọn, hiểu biết cái sự chọn lựa đó, thì chúng ta trả lời với Chúa là đấng chọn lựa, chứ không phải là trả lời trên căn bản của sự suy nghĩ của mình. Anh chị em thấy điều đó không? Hỏi giùm người bên cạnh, thức dậy và hiểu không? Có ai đang làm công việc mà mất sướng không? tính nghỉ không? Tôi nghe nó nhiều lắm, hết vui rồi, kiếm chuyện khác làm mà. Hay là chỗ nào cũng được, là đụng vài thứ cái gì đó, cái nó hết vui hết sướng, nghỉ làm chuyện khác. Ai sai mình vô, ai chọn mình làm, ai kêu mình ở đó? Đó là cái câu mình phải hỏi chứ, đâu phải hệ tôi chọn tôi muốn thì tự tôi quyết định tôi thay đổi. Và ở đây nó rằng Chúa chọn 12 người, Chúa gọi họ ra, trong những người tất cả đang theo Chúa, đang học hỏi đó, Chúa chọn và Chúa định họ ra. Cái điều mình thấy là khi Chúa gọi những người này á, mình sẽ thấy thêm, nhưng mà trong đó không có thầy thông giáo nào, không có thầy tế lễ nào, không có thầy dạy luật nào, không có những người lãnh đạo nào hết. Vì sao vậy? Tin lành cũng tới với những người đó, Chúa giảng tin lành cũng cho họ vậy. Vì họ không có mặt, họ không theo, họ không nghe, họ không tin. Vấn đề không phải là Chúa chọn những người này một cách đặc thù, nhưng mà bởi vì những người khác ở trong cái chỗ không phải là môn đồ Chúa, không theo Chúa, không đáp ứng với Chúa, cho nên những người mà đáp ứng với Chúa là những người Chúa chọn. Nhưng mà đồng thời nguyên tắc Chúa chọn chúng ta có thể thấy được ở trong điểm mà sứ đồ Phaolô tóm tắt cho chúng ta. Xin chúng ta dỡ ra trong Cô-rinh-tô nhất. Vì khi chúng ta hiểu vấn đề này rồi thì chúng ta sẽ thấy sự khuyến khích cho chúng ta. Và thứ hai cũng là sự khuyên dạy rất là nghiêm nhặt. Ở trong đoạn số 1 câu số 20 trở đi thì ông viết như thế này. Khi nhìn vào trong hội thánh và nhìn những người sai phái ở trong hội thánh và công việc của Chúa thì ông hỏi trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 20. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời này ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dạy rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Greek tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là người Giu-đa lấy làm gương xấu và dân ngoại cho là rồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay là người Greek, thì đấng Christ là quyền phép Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Cái nguyên tắc ở đây ông hỏi rằng Chúa có dùng cái nguyên tắc của thế gian không? Chúa có dùng những cái điểm mà mình nghĩ rằng Chúa phải làm không? Câu trả lời là không. Chúa không dùng cái nguyên tắc đó và Chúa cũng chẳng dùng những người đó. Và ở đây nói là những điều mà người ta ưa thích là những điều gì? Ở đây người ta ưa thích những điều gì? Câu số 22. Người Giu-đa thì đòi phép lạ, người Greek thì tìm sự khôn ngoan. Có dấu hiệu gì, có quyền năng gì, có giảng hay gì, có chương trình gì? Đó là những điểm người ta đòi hỏi, những điểm người ta thích. Chúa có dùng những điểm đó không? Ông nói là không. Chúng ta giảng đấng Christ, chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, là chuyện người ta không thích, và dân ngoại cho rồi dạy là những điều người ta chối bỏ. Và đây ông nói là khi Chúa sử dụng, Chúa sử dụng những người và những cái phương tiện không phải là được yêu chuộng hay là được phổ thông hay là được nhiều người đáp ứng. Chúa sẽ dùng cái phương diện để làm gì? Câu số 24, để làm gì? Về những người được gọi. Chúa làm công việc của Chúa cho những người được gọi, cho những người Chúa chọn, cho những người Chúa cứu. Thì với những người đó, thì bất luận người Giu-đa hay là người Greek, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Với những người Chúa chọn, Chúa gọi và những người Chúa cứu, thì công việc của Chúa sẽ làm trọn ý định của Ngài. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong chỗ đứng của chúng ta có những phương tiện Chúa dùng mà mình thấy đâu có ai thích. Học Kinh Thánh nữa sao? Mới học Kinh Thánh hôm Chủ Nhật rồi bây giờ vô nhóm nhỏ học Kinh Thánh nữa. Đi đâu cũng gặp Kinh Thánh, đi đâu cũng học. Ai muốn nữa, có cái gì vui hơn không? Có gì lạ hơn? Không có gì vui hơn, cũng chả có gì lạ hơn. Chỉ có Kinh Thánh thôi. Mình nói vậy thì ai chịu cho nổi? Thì đó, người Greek không thích đâu và người Giu-đa cũng không thích đâu. Nhưng cho những người được chọn, nhưng cho những người được gọi, đây là cái công việc của Đức Chúa Trời. Và cái điểm mà chúng ta phải hiểu là Chúa chọn những điểm mà không ai muốn, không ai thấy, không ai cho rằng đây là cái sự khôn ngoan. Ông hỏi là người khôn ngoan đâu, cách khôn ngoan đâu, phương tiện khôn ngoan nào đâu. Chúa nói không có làm điều đó. Và nguyên tắc của Chúa là Chúa không sử dụng điều đó. Ông nói tiếp, đây không phải là tôi nói chuyện trên trời đâu, tôi nói chuyện giữa bằng anh em đó. Câu 26, hỡi anh em hãy suy xét rằng ở giữa anh em là cả đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều mà Chúa làm cuối cùng đó, Chúa sẽ làm để mà phương tiện Chúa dùng không bao giờ che khuất cái đấng sử dụng cái phương tiện đó. Nghĩa là nếu những gì mà Chúa làm ở trong hội thánh này ra kết quả đó, cuối cùng sẽ không nói là tại nhờ ai hết. Không phải nhờ ông mục sư, cũng chả nhờ ban chấp hành, cũng chẳng nhờ ban này, ban nọ, người hướng dẫn gì. Cuối cùng khi nhìn vào cái công việc Chúa làm, sẽ hiểu một điều là chỉ có Chúa mới làm điều đó, chỉ có Chúa mới làm ra điều đó mà thôi. Thế anh chị em, chúng ta thường xuyên không có suy nghĩ như vậy. Chúng ta sẽ thường xuyên là phải cách này, phải cách kia, phải người nọ. Đúng không? Bây giờ có anh nào, ông nào đẹp trai, giảng giỏi, làm nhiều thứ hấp dẫn, chương trình này kia mà vô trong hội thánh là mình chọn liền, mình để vô chỗ này, dùng chỗ này làm trưởng ban nọ, thiết lập chỗ kia. Chưa chắc là Chúa dùng đâu. Nhiều khi người tạm gọi là cù lần, nói không ra tiếng, làm gì cũng không thấy cái gì là hấp dẫn cả. Nhưng mà nếu ở đây đứng về những người được chọn, ở trong chỗ để làm cho Chúa được sáng danh, thì Đức Chúa Trời sẽ chọn những sự hèn hạ, khinh bỉ cùng những sự không có, hầu làm những sự có ra không có. Vậy nên chúng ta cần hiểu biết là khi Chúa gọi 12 người này ra, Chúa gọi những người hoàn toàn không có gì cả. Tới cái chỗ mà họ quá thấp rồi, coi như là không có cái gì hết. Và chính họ là những người thay đổi cả thế giới. Chính họ là những người mà Chúa dùng để cứu rỗi biết bao nhiêu linh hồn, thiết lập hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta trở lại chỗ đó, nhắc nhở cho chính mình. Thứ nhất là để mình không theo khuynh hướng thế gian, không tìm theo những chuyện của người Giuđa hay là chuyện người Grec để mà nói ở cái đó không ai nghe, không ai đáp ứng đâu. Đứng trong phương diện của Chúa để Chúa sử dụng. Cái thứ hai là mình được an ủi. Là nếu những người không ra gì ở đây mà Chúa sử dụng thì Chúa cũng sẽ sử dụng mình. Nếu sự gãy đổ của Phi-e-rơ lớn như vậy mà Chúa vẫn có thể dùng Phi-e-rơ thì Chúa vẫn có thể dùng mình. Nó trở lại một cái sự an ủi kêu gọi cho chúng ta. Nhưng mà tôi muốn nói thêm tổng quát về tiến trình kêu gọi của những người này để chúng ta thấy được phần áp dụng cho chúng ta nữa. Tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng mà khi nói rằng Ngài đòi các môn đồ đến, tức là những người theo Chúa, nghe Chúa, học hỏi nơi Chúa, rồi Chúa chọn 12 người gọi là sứ đồ, đưa ra chỗ đứng đặc thù của họ, thì có một cái tiến trình mà Chúa đã dẫn họ đi. Thực ra có 4 bậc cấp để có thể đi tới cái tiến trình này. Bước đầu tiên là Chúa gọi để cứu. Thứ hai, Chúa gọi vào công việc. Thứ ba, Chúa gọi vào chức vụ sứ đồ. Và thứ tư, Chúa gọi để chết. Chúa gọi thứ nhất là để cứu. Thứ hai, Chúa gọi giao phó công việc. Thứ ba, Chúa gọi vào trong chức vụ sứ đồ. Và thứ tư, Chúa gọi để chết. Tôi chỉ đưa ra ở đây để chúng ta thấy. Khi Chúa gọi những người này đầu tiên hơn hết, trong sách Giăng đoạn 1, nói rằng họ gặp Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời. Ở đó, Andre, Giăng, Phi-e-rơ, Philip, Nathanael được Chúa gọi tới, và Giăng Báp-tít nói là kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Và họ đi tìm Chúa, họ tới gặp Chúa, họ có cái sự liên hệ với Chúa và họ theo Ngài. Điểm đó cho chúng ta nhận biết một điều căn bản, rằng Chúa chỉ có thể sử dụng những người thực sự tin Chúa. Rất đơn giản nhưng mà nhiều khi quên. Chúa chỉ có thể sử dụng những người thực sự tin Chúa. Đó là những người phải biết Chúa, đi vào chỗ đức tin với Chúa. Bận rộn trong hội thánh không có nghĩa là được Chúa sử dụng. Có những chuyện mà mình làm nó chỉ ra từ đức tin cá nhân, để cho chúng ta có thể biết rằng những người tin Chúa ở trong tiến trình mà Chúa sử dụng. Đồng thời cho chúng ta đi ngược lại những khuynh hướng thường xuyên mà chúng ta thấy. Cứ sử dụng người, ai có tài cũng được, cứ đem lên nói, đem lên hát, đem lên giảng, đem lên mọi thứ. Tin Chúa hay không, cái đó để sau. Miễn là có làm giúp được cho đám đông, không giúp được gì hết. Không phải những chuyện mình làm ảnh hưởng mà gọi là giúp đâu. Chúa chỉ sử dụng những người có liên hệ với Chúa. Thứ hai, đó là sau khi Chúa gọi để cứu, Chúa gọi vào trong công việc Chúa giao phó. Chúng ta coi lại trong sách Luca thì chúng ta thấy với Simon, Phi-e-rơ và các môn đồ này đó, thì sau khi đã biết Chúa trong vòng hơn một năm, thì bây giờ Chúa lên Galilee, thì chúng ta nhớ trong đoạn số 5 khi Chúa giảng, thì Chúa ra, Chúa ngồi trên thuyền của Phi-e-rơ, rồi sau khi giảng rồi Chúa nói hãy ra lại để mà đánh cá, chúng ta nhớ không? Sau khi mà đánh cá giường ấy rồi, thì đoạn số 5 câu số 9 nói rằng, số vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng với mọi người mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giăng con Cê-bê-đê và những đồng bạn với Simon cùng đồng thể ấy. Đức Chúa Giê-xu bàn phán cùng Simon rằng, đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Từ nay trở đi có công việc cho ngươi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở thành người làm việc cho ta, phục vụ ta, ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Tức là Chúa đem người này đó từ sự cứu rỗi tới trách nhiệm mà Chúa giao phó. Và đây là tiến trình luôn luôn xảy ra. Không ai được cứu rồi ngồi đó. Không ai được cứu rồi ngồi chơi xin nước cho tới khi về tới thiên đàng. Khi Chúa cứu, Chúa sẽ giao phó trách nhiệm. Chúa nói với tất cả mọi người rằng ngươi có trách nhiệm, ngươi trở nên tay đánh lưới người. Và đây là một điểm nữa chúng ta cần nhắc nhở là cái tiến trình của người này đó là tin Chúa rồi sẽ được giao phó trách nhiệm. Cho nên những người tin Chúa rồi phải nhận thấy rằng đời sống của mình càng ngày càng có trách nhiệm. Có những người tin Chúa rồi không thấy trách nhiệm gì hết. Thì mình phải cẩn thận coi thử mình có tin Chúa hay không. Tại vì người tin Chúa, cái người đó sẽ có trách nhiệm mà Chúa giao ở đây. Như Chúa giao cho tất cả mọi người. Và cho chúng ta ở đây đó là cái tiến trình của sự giao phó trách nhiệm là cái bước kế tiếp.
Giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Những Người Chúa Gọi. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng của loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta muốn suy nghĩ đến sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của chúng ta, nghĩa là sự biệt riêng, sự kêu gọi, sự giao phó trách nhiệm mà Chúa dành cho mỗi người thuộc về Chúa, không phải chỉ là những sứ đồ hay là những người có sự kêu gọi đặc biệt như là mục sư, giáo sư, trang bày, lãnh đạo hội thánh. Chúng ta mỗi người được cứu là được cứu vào trong chức vụ Chúa giao phó. Đây là điểm ít được nhấn mạnh. Chúng ta thường suy nghĩ rằng được cứu để được lên thiên đàng, được cứu để linh hồn không xuống hỏa ngục, nhưng được cứu để làm gì trên đất thì lại ít được nói đến. Nhưng đây là căn bản của đời sống và là mục đích sống cho tất cả mọi người tin Chúa. Có hai điều về sự cứu rỗi mà thường bị lơ là, thiếu sót trong cả sự hiểu biết lẫn hành động thực nghiệm. Đó là thứ nhất, khi chúng ta được cứu vào trong hội thánh. Vì hội thánh là thân thể của Đấng Christ, cho nên khi chúng ta được cứu vào trong thân thể Chúa là hội thánh. Và kinh nghiệm của sự thật hữu này được bày tỏ ra trong liên hệ với hội thánh địa phương. Corinto nhất đoạn 12 câu 12 trở đi, sứ đồ Phaolô khuyên dạy: Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chân chúng ta hoặc người Juda, hoặc người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa, thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Khi một người tin Chúa, người đó được làm phép báp têm qua Đức Thánh Linh để hiệp vào thân thể của Đấng Christ, tức là hội thánh của Ngài, trở thành chi thể trong thân thể. Và đây, trong hội thánh, là môi trường để con cái Chúa được nuôi dưỡng và trưởng thành, đồng thời cũng là môi trường chính yếu mà qua đó, người tin Chúa bước vào sự kêu gọi thánh của sự phục vụ trong chức phận mà Chúa đã đặt để cho mỗi người. Và đây là điểm thứ hai mà chúng ta thường lơ là bỏ qua, đó là chúng ta được cứu để thi hành chức vụ Chúa giao phó. Chúng ta là người tin Chúa thì quen thuộc với lẽ đạo được cứu bởi đức tin trong ân điển nhân không của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu Kinh Thánh quen thuộc trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 8 trở đi: Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Thường thì chúng ta ngừng lại ở đó để nói về sự cứu rỗi bởi ân điển, nhưng đó chỉ là một phần mà thôi, vì sứ đồ Phaolô viết tiếp trong câu số 10: Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta được cứu trong ân điển, nhưng không phải chỉ để được cứu để lên thiên đàng trong ân điển mà thôi, nhưng được cứu để được sử dụng đúng theo mục đích của Đức Chúa Trời, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Giê-xu Christ. Với một mục đích gì? Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đức Chúa Trời có mục đích cho sự cứu rỗi chúng ta mỗi một người, và có công việc mà Chúa sắm sẵn dành cho mỗi một người được cứu. Và đây là công việc mà Chúa đã sắm sẵn từ trong cõi đời đời trước khi sáng thế. Công việc này đã được thẩm định cho mỗi người chúng ta trước khi mình tin Chúa. Và khi nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu, và biết rằng sự cứu rỗi của chúng ta không đến từ việc làm của chính mình, nhưng cũng nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta thực hành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta, bởi vì sự cứu rỗi Chúa đã chuyển hướng hoàn toàn cuộc đời của chúng ta, mục đích trong đời sống của chúng ta, khả năng ân tứ phục vụ của chúng ta, và kết quả của sự cứu rỗi trong ân điển qua đức tin, được bày tỏ ra trong đời sống của một người sống đúng theo chương trình của Chúa, làm công việc Chúa giao phó, bày tỏ bông trái của sự cứu rỗi Chúa ban cho qua chức vụ mà Ngài ban cho song song với sự cứu rỗi đó. Cho nên chúng ta có thể nói một cách thẩm định rằng không có người nào tin Chúa mà không được giao phó chức vụ để hầu việc Chúa. Và sự tăng tiến trưởng thành trong đời sống nên thánh trước mặt Chúa là học hỏi từ nơi Chúa, để qua lời Chúa, dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa, chúng ta khám phá ân tứ mà Chúa ban cho để phục vụ, khám phá sự kêu gọi đặc thù cho chức vụ của mình để phục vụ, và khám phá ân điển trong đức tin để hoàn tất chức vụ mà Chúa đã sắm sẵn từ trước khi sáng thế và giao phó kêu gọi chúng ta khi chúng ta kinh nghiệm ân điển cứu rỗi. Vì ân điển cứu rỗi cũng là ân điển kêu gọi vào chức vụ cho tất cả mọi người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu hỏi cho mỗi người chúng ta là: vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, thì chúng ta đang ở đâu trong tiến trình này theo Chúa? Vì đây là một chứng minh chắc chắn phải có trong đời sống của những người thực sự có đức tin.
Hãy nghe tiếng tha thiết kia Chú mua gặt truyền, có ai muốn đi giúp việc ta đây liền? Ai nguyện đi truyền giao lời chân lý cứu ân? Ai vui chi họ biết chân lý bây giờ? Cuối xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cuối xin Ngài vui sai phai, thưa ra có con đây xin Chúa sai dày. Biết bao kẻ kêu cứu vì sống trong đọa đày, tiếng rên xiết đau đớn gào lên đêm ngày. Nhanh bạn ơi cùng nhau chạy đi tìm cứu ngay, mau mau đáp có chính con hãy sai dày. Cuối xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cuối xin Ngài vui sai phai, thưa ra có con đây xin Chúa sai dày.
Quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cuối xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cuối xin Ngài vui sai phai, thưa ra có con đây xin Chúa sai dày. Cuối xin Ngài ban lệnh ngay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ra có con đây xin Chúa sai dạy.